Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo các cơ quan bảo tồn sinh vật biển, Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều loài san hô đa dạng nhất thế giới. Tuy nhiên, hệ sinh thái rất quan trọng này đang bị suy thoái nghiêm trọng cả về số lượng lẫn chất lượng do tác động từ các hoạt động của con người như du lịch, ô nhiễm biển, cũng như do tác động của biến đổi khí hậu. Tác động của biến đổi khí hậu đáng lo ngại hơn cả là hiện tượng tẩy trắng hàng loạt các rạn san hô. Vùng biển Việt Nam hiện đang tập trung khoảng 340 loài san hô trong tổng số 800 loài của thế giới, được phân bố rộng rãi từ Bắc tới Nam. Rạn san hô biển tập trung với mực độ cao ở vùng biển Nha Trang, Trường Sa, Hoàng Sa, biển Hòn Mun, Khánh Hòa. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Tổng cục Biển đảo Việt Nam, hiện Việt Nam chỉ còn 1% trong số 1.300 km2 rạn san hô dọc bờ biển đang trong tình trạng rất tốt, 26% các rạn san hô trong điều kiện tốt, 41% các rạn san hô trung bình, còn lại 31% là các rạn san hô nghèo. Điều đáng lo ngại đó là hiện có 96% các rạn san hô trên khắp vùng biển của cả nước đang hứng chịu những tác động từ các hoạt động khai thác của con người, trong đó gần 75% các rạn có mức độ rủi ro cao và rất cao bởi tình trạng khai thác mang tính hủy diệt. Đi cùng với sự suy thoái của san hô là sự biến mất của nhiều loài sinh vật biển quý. Anh Lê Chiến, nhà sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển, gọi tắt là SASA, một tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam chuyên giải cứu các sinh vật biển và hồi sinh các rạn san hô bị hư hại tại bờ biển miền Trung Việt Nam, cho biết về hiện trạng của san hô Việt Nam, đặc biệt là hiện tượng tẩy trắng hàng loạt mass bleaching.
Mass bleaching có nghĩa là tẩy trắng hàng loạt, có nghĩa là nó sẽ tẩy trắng ở trên một diện rất là rộng, ở trên một số loài, đặc biệt là một số loài tạo dạng quan trọng. Ví dụ như là những cái loài ở trong chi Acropora hoặc là Voites hoặc là Multipora, những cái loài mà có cái mật độ rất là lớn cũng như là vai trò quan trọng trong cái việc cấu thành dạng tại Việt Nam cũng như là tại châu Á Thái Bình Dương nói chung, thì hiện tại bây giờ đang rất nhiều nơi ở Việt Nam đã bị tẩy trắng hàng loạt, thì đấy mới là cái nguy cơ lớn nhất. Thì bây giờ cái vấn đề về phá hoại bởi du lịch thì nó không phải là trọng tâm nữa. Hiện tại bây giờ chúng tôi đang ghi nhận được một số tỉnh Nam Trung Bộ như là Ninh Thuận, Bình Thuận và Vịnh Côn Đảo, Vịnh Thái Lan, là Phú Quốc, tại những nơi mà chúng tôi có thể ghi nhận được trong khả năng của chúng tôi. Còn có thể là những tỉnh khác nữa, nhưng mà chúng tôi cũng chưa có điều kiện để mà đi khảo sát. Rất là may mắn là ở khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Trung Bộ thì chưa thấy bị ảnh hưởng, nhưng mà nhiệt độ nước thì hiện tại đang đo nhưng mà khá là cao.
Cũng theo anh Lê Chiến, về mặt lý thuyết có những phương pháp giúp đảo ngược tình trạng tẩy trắng hàng loạt san hô ở Việt Nam, nhưng trên thực tế không đơn giản chút nào.
Tức là trong những cái phương pháp tái tạo san hô ấy, thì một trong những phương pháp người ta bắt buộc phải làm đó là gây dựng cái vườn ươm con giống san hô, coral garden. Còn không thì sẽ chỉ được gọi là transplant, đó là di chuyển san hô từ điểm A đến điểm B thôi. Giống như là chúng ta trên hai cánh rừng, một cánh rừng chọc, một cánh rừng xanh, thì chúng ta đem cây từ cái rừng xanh trồng ở cái rừng chọc, thì hai bên nó lại sẽ trở lại đi cũ, là một bên chọc một bên xanh. Thì nếu như mà không có vườn ươm ấy, thì không thể có con giống để cung cấp được. Nhưng mà khoa học mà nói thì người ta sẽ phải gây dựng cái vườn ươm. Thì cái vườn ươm đấy nó có nhiều yếu tố trong vườn ươm đấy. Một là dùng để khai thác con giống để tái tạo vào tự nhiên. Hai là người ta có thể dùng nhiều phương pháp để mà khiến cho san hô nó stress liên tục đấy, để mà kích thích nó thích nghi với cả cái biến đổi khí hậu toàn cầu. Tất nhiên là trên lý thuyết là như vậy thôi, nhưng mà rất ít nơi trên thế giới họ có thể làm được việc đó. Tức là trong những cái phương pháp tái tạo san hô ấy, thì một trong những phương pháp người ta bắt buộc phải làm đấy là gây dựng cái vườn ươm con giống san hô, coral garden. Còn không thì sẽ chỉ được gọi là transplant, đó là di chuyển san hô từ điểm A đến điểm B thôi. Giống như là chúng ta trên hai cánh rừng, một cánh rừng chọc, một cánh rừng xanh, thì chúng ta đem cây từ cái rừng xanh trồng ở cái rừng chọc, thì hai bên nó lại sẽ trở lại đi cũ, là một bên chọc một bên xanh. Thì nếu như mà không có vườn ươm ấy, thì không thể có con giống để cung cấp được. Mà khoa học mà nói thì người ta sẽ phải gây dựng cái vườn ươm. Thì cái vườn ươm đấy nó có nhiều yếu tố trong vườn ươm đấy. Một là dùng để khai thác con giống để tái tạo vào tự nhiên. Hai là người ta có thể dùng nhiều phương pháp để mà khiến cho san hô nó stress liên tục đấy, để mà kích thích nó thích nghi với cả cái biến đổi khí hậu toàn cầu. Tất nhiên là trên lý thuyết là như vậy thôi, nhưng mà rất ít nơi trên thế giới họ có thể làm được việc đó.
Trước quy mô quá lớn, tình trạng san hô bị suy thoái, những tổ chức phi chính phủ như SASA từ nhiều năm qua đã nỗ lực tham gia tái tạo các rạn san hô bị suy thoái, nhưng phạm vi hoạt động của họ rất giới hạn, theo lời anh Lê Chiến.
Thì công việc chính của chúng tôi thì vẫn là tái tạo những rạn san hô thôi. Còn nói về kinh phí thì chúng tôi là một tổ chức nghiên cứu và hoạt động thực hành khoa học một cách độc lập. Và chúng tôi không có pháp nhân, không có tư cách để mà nhận tài trợ hay nhận hỗ trợ. Toàn bộ kinh phí là do chúng tôi tự chi trả. Hiện tại thì chúng tôi đang làm tại Đà Nẵng và tại Phú Quốc. Thật ra rất là may mắn ấy, như tôi nói trước với anh rồi ấy, là khu vực Trung Trung Bộ của Việt Nam mình bao gồm có Đà Nẵng, Quảng Bình gì đó, thì nó chưa bị ảnh hưởng bởi hiện tượng tẩy trắng hàng loạt này. Và chúng tôi đã hoạt động ở tại Đà Nẵng được 10 năm rồi. Còn Phú Quốc thì chúng tôi mới triển khai được khoảng tầm hơn 1 năm. Cái vấn đề ở đây nó không phải là ở đâu có thiệt hại thì chúng ta ở đó, hay là ở đâu cần thì chúng ta ở đó, mà vấn đề là chúng tôi đi được đến đâu thì chúng tôi đi thôi. Tất cả mọi nơi thì đều cần cả. Dạng san hô nói chung ở trên thế giới thì nó đang ở trên mức độ suy thoái đến 40-60% một năm. Ở đâu chúng ta cũng phải làm cả.
Ngay cả việc phục hồi san hô bị tác động của ô nhiễm biển cũng không phải là đơn giản. Theo báo chí trong nước, 8 năm sau sự cố môi trường ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển miền Trung Việt Nam, dự án phục hồi rạn san hô ở vùng biển này vẫn chưa được triển khai xong. Sự cố môi trường biển miền Trung vào năm 2016 do công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra đã làm cho hệ động thực vật biển ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các rạn san hô nhiều nơi bị chết, bị suy thoái mạnh, cần phải được nhanh chóng tái tạo. Dự án phục hồi tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản, mặc dù theo quy định phải hoàn thành vào tháng 12/2022, nhưng nay vẫn chưa được triển khai thi công. Mãi đến tháng 4 vừa qua, tỉnh Thừa Thiên Huế mới được Thủ tướng phê duyệt cấp 170 tỷ đồng để triển khai dự án thả rạn san hô nhân tạo, trồng và phục hồi rạn san hô. Thật ra đây là lần đầu tiên tỉnh này thực hiện dự án như vậy, cho nên gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc tìm ra đủ nguồn giống để trồng và phục hồi san hô. Do phương tiện và khả năng còn hạn chế, Việt Nam phải cần đến sự hỗ trợ của quốc tế, chẳng hạn như của Úc, quốc gia cũng đang hứng chịu thảm nạn san hô bị tẩy trắng hàng loạt. Nước Úc vốn nổi tiếng với rạn san hô Great Barrier, hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới, bao gồm khoảng 3.000 rạn san hô riêng lẻ và vịnh san hô. Do đó, các chuyên gia nước này có rất nhiều kinh nghiệm trong hoạt động bảo vệ rạn san hô trước tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước, đánh bắt cá quá mức. Theo báo chí trong nước, vào tháng 4/2024, các chuyên gia Úc sẽ đào tạo hướng dẫn cho 20 nhà khoa học và cán bộ các khu bảo tồn biển Việt Nam nâng cao năng lực, kỹ năng giám sát và quản lý rạn san hô bằng cách ứng dụng hai công nghệ mới, RipGlow và RipScan. RipScan là một hệ thống camera dùng để nắm bắt hiện trạng san hô để bảo tồn chúng một cách hiệu quả hơn. Còn RipGlow là bộ cơ sở dữ liệu lớn, dạng mở để quản lý các dữ liệu về rạn san hô. Không chỉ đối với Việt Nam mà đối với cả thế giới, việc phục hồi bảo tồn ngày càng cấp thiết do tình trạng san hô suy thoái, nhất là hiện tượng san hô bị tẩy trắng hàng loạt, đã trở nên hết sức nghiêm trọng và sẽ ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại, theo cảnh báo của các nhà nghiên cứu như anh Lê Chiến.
Trong vòng 50 năm qua thì chúng ta đã đẩy những cái dạng san hô của chúng ta đến cái bề vực gọi là gần là suy thoái một cách nghiêm trọng. Nhiều những cái hệ quả có thể xảy ra, nhưng tất nhiên là nó chỉ là một giả thuyết khoa học thôi, nó chưa xảy ra. Nhưng mà chúng ta có thể dùng những cái luận cứ khoa học, những cái dẫn chứng khoa học để mà chúng ta đưa ra được một số những cái luận điểm. San hô nó cung cấp sự sống, nó dung dưỡng sự sống cho 25-40% sinh vật dưới đáy đại dương. Thì khi không còn nó nữa thì 25-40% sinh vật này có thể là biến mất và nó sẽ làm sụp đổ toàn bộ cái mạng lưới thức ăn dưới đáy đại dương. Cái việc sụp đổ mạng lưới thức ăn ấy, thì trong cả lịch sử của cái hành tinh này chúng ta đã trải qua 5 lần tận tuyệt chủng. Nó xuất phát từ nhiều lý do, nhưng mà nó một trong những cái phenomenal, tức là một cái hiện tượng nó sụp đổ chuỗi thức ăn, cũng là có thể dẫn đến việc đại tuyệt chủng dưới đáy đại dương. Đại dương của chúng ta nó không còn là một cái máy tạo oxy nữa, nó không còn là một cái bộ phận quan trọng trong cái chu trình carbon của cái hành tinh nữa, mà nó có thể nó là thành một cái bể chứa tảo độc. Khi mà biến mất dạng san hô biến mất thì nó vô cùng nghiêm trọng, không chỉ là nguồn cung thức ăn mà nó là một cái cỗ máy sinh học lớn nhất hành tinh này để vận hành khí hậu. Nếu như mà không có cái chu trình carbon dựa trên mạng lưới thức ăn vô cùng phức tạp của đại dương thì đại dương của chúng ta nó sẽ trở thành một cái cỗ máy tạo ra CO2. Từ đấy thì nhiệt độ của bầu khí quyển sẽ tăng lên rất là nhiều, trái đất sẽ nóng lên rất là nhanh. Sau quá trình nóng lên rất là nhanh như vậy thì là quá trình dẫn đến kỷ băng hà. Đó, đấy là cái quy trình nó gần như là bất biến trong những cái sự kiện đại tuyệt chủng đã từng xảy ra.